Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Viện Tăng Thống, Y huấn của Đức Tăng Thống Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hôm nay, ngày 1 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tức ngày 5 tháng 4 năm 2019, tại chùa Từ Hiếu, phường 1, quận 8, thành phố Sài Gòn, tôi, Sa Môn Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, làm bản y huấn này, xác nhận những ý nguyện cuối đời của tôi như sau. Thứ nhất,
đó là tiếng nói của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, khi đang công bố di huấn cuối đời của Ngài tại chùa Từ Hiếu, quận 8, ở Sài Gòn vào năm 2019. Trong di huấn, ông muốn tang sự của mình được thực hiện đơn giản, không điếu văn, không tiểu sử, không phúng điếu phòng hoa, và sau khi chết 3 ngày thì hỏa táng rải tro xuống biển. Hạt giống yêu thương và mây hoa xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 2 năm 2020 tại chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người đứng đầu hệ thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ra đi ở tuổi 93. Có rất nhiều những câu chuyện bài viết về ông như là một vị chân tu uyên bác, ôn hòa và cũng rất kiên định trên con đường lèo lái con thuyền đạo Pháp trong bối cảnh bão giông của dân tộc. Một nhà sư vô úy của bi, trí, dũng như cách nhà văn Trần Trung Đạo gọi ông. Hòa Thượng Thích Quảng Độ sinh năm 1928 tại Thái Bình với tên là Đặng Phúc Tuệ. Ông xuất gia năm 17 tuổi. Năm 54, ông di cư vào Nam và trở thành một nhân vật lãnh đạo của Phật giáo Việt Nam. Không ít lần Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bị chính quyền Cộng sản đưa ra tòa và kết án tù và đã hai lần bị trục xuất về quê quán ở Thái Bình. Dù ông đã rời nơi đó và di cư vào Nam năm 1954, sau 4 năm nhốt ông ở trại tù Ba Sao, Nam Hà thì chính quyền buộc phải thả ông ra dưới sức ép của quốc tế. Tuy nhiên cũng từ đó, ông gần như hoàn toàn bị giam lỏng ở Thanh Minh Thiền Viện, như ông chia sẻ với các quan chức ngoại giao trong một lần họ có thể tới thăm ông.
Vì sao Hòa Thượng bị quản chế? Vì Cộng sản muốn như thế. Nếu tôi được tự do như mọi người, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do và dân chủ. Vì vậy, Cộng sản quản chế tôi tại chùa để tôi không được gặp gỡ quần chúng. Nơi căn phòng này, tôi chẳng có ai để chuyện trò. Nếu có ai muốn thăm tôi, thì công an đã trực sẵn đó. Công an ở ngoài kia kìa, bên kia đường, họ sẽ tới ngay. Vì vậy, tôi bị cô lập.
Hòa Thượng Thích Quảng Độ từng là giảng sư đại học. Ông du học ở Sri Lanka và sau đó Ấn Độ vào năm 1958 và lấy bằng tiến sĩ. Ông cũng là một nhà văn, một dịch giả với một kho tàng tác phẩm rất đáng kính nể, trong đó phải kể đến bộ Phật Quang Đại Từ Điển, 8 cuốn với hơn 10.000 trang, được ông làm trong thời gian ở tù ở trại Ba Sao. Trong một bài viết có nhan đề Tôn giáo và Chính trị, Hòa Thượng Thích Quảng Độ chia sẻ, chính trị và tôn giáo đều là những yếu tố quan trọng của nền văn minh nhân loại mà ta không thể tách rời hai yếu tố đó. Ông nói, chính trị và tôn giáo là hai phương tiện của cùng một sức mạnh kiến tạo công bằng cho quốc gia. Tôn giáo thực hiện điều đó bằng cách nỗ lực tiêu trừ tội ác qua sự chuyển hóa bản tính con người, bằng sự giáo huấn giảng dạy, còn chính trị thì thể hiện nó bằng cách thay đổi hoàn cảnh và dùng sức mạnh diệt trừ tất cả các tội ác. Khi nào các hai tiến trình này được hợp lại, chúng ta sẽ có một quốc gia lý tưởng được xây dựng trên nền tảng rất vững chắc. Thế nhưng tinh thần bao dung nỗ lực của Hòa Thượng Thích Quảng Độ tiêu trừ tội ác qua sự chuyển hóa bản tính con người bằng sự giáo huấn và giảng dạy đã bị nhà cầm quyền Cộng sản lo sợ và họ tìm cách diệt trừ ông. Ông được 9 lần đề cử giải Nobel Hòa Bình. Vào năm 2006, thì ông được trao giải tưởng niệm Thoroprabtu, vinh danh các nhà hoạt động nhân quyền. Trước đó vào năm 2003 thì ông được trao giải thưởng nhân quyền quốc tế Homo Homini. Tên tuổi của ông đi vào lịch sử Việt Nam nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng như là một vị chân tu, trở thành một trong những nhân chứng cho một thời kỳ biến động khủng khiếp cho đạo giáo cũng như dân tộc Việt Nam. Có rất nhiều những bài viết, những tư liệu nói về thời kỳ này và vai trò của Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong cơn bão táp của Phật giáo cũng như của dân tộc. Trong phạm vi của chương trình hôm nay, Mê Hoa sẽ cùng trò chuyện với nhà văn Trần Trung Đạo để tìm hiểu về tinh thần vô úy, bi trí dũng của một vị chân tu. Bi trí dũng của Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua những sáng tác văn chương của Thầy và những thời điểm bi thương nhất trong cuộc đời của ông.
Xa vắng những chiều đông, nhìn nước mênh mông khắp mặt. Ngắt núi xa mờ bóng cọp, thăm thăm trời cao, bậc cành hồng, bao độ cả tăng cả nở nụ, mây mùa lúa rụng lúa đâm bóng, năm tháng mỏi mòn đầu đã bạc, còn chút lòng son gửi núi
Vừa rồi là bài thơ Chiều Đông của Hòa Thượng Thích Quảng Độ qua giọng ngâm của nhà văn Trần Trung Đạo. Đây là bài thơ được Hòa Thượng sáng tác trong những ngày ông bị trục xuất, hay nói đúng ra là bị đày về lại Thái Bình 10 năm. Một mình, một ngôi chùa vắng, và ông nhìn mặt nước, nhìn buổi chiều tàn, nhìn thời gian đi qua. Với đầy những nỗi bùi ngùi, ông không phải tu cho ông, cho riêng bản thân mình. Hòa Thượng ước nguyện, như trong chia sẻ của bài Phật giáo và chính trị, ông muốn tu cùng với chúng sinh, muốn đem những kiến thức Phật học của mình, những hiểu biết để giáo huấn chúng sinh rời đường ác, đi theo con đường thiện. Và đó là cách mà ông mong muốn để được đóng góp giúp với núi sông, thế nhưng ông đã bị tách rời. Và cái sự hiu hắt của một trí giả thì thật là ngậm ngùi. Và đây cũng là một trong những bài thơ đầu tiên của Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà Mai Hoa được đọc. Dạ thưa anh Trần Trung Đạo, Mai Hoa cũng biết rằng là bài thơ này được gửi ra nước ngoài từ những năm 90, và anh là một trong số những người đầu tiên được nhận. Đầu tiên thì bài thơ không có tên là Chiều Đông đâu, nhưng mà sau đó thì là anh đã đọc và anh quyết định cho in và anh đặt cái tựa. Anh có thể kể lại cái nhân duyên này không thưa anh?
Cái câu chuyện nó cũng rất là lâu, đầu khoảng 900 thập niên, đầu thập niên 1990, tức là năm 1992, thì tôi nhận một bài thơ từ trong nước gửi ra. Bài thơ thì viết 8 câu nhưng mà lại không có cái tựa. Thì khi mà khi đăng báo hay là mình giới thiệu ở đâu mình cũng phải đặt một cái tựa, thì tôi lặng lẽ tôi đặt một cái tựa mà tôi không muốn nói với ai, vì mình nói ra ai thì mình rất là phạm thượng, bởi vì thơ của Đại Lão Hòa Thượng mà mình dám đặt tựa thì tôi cứ im lặng như vậy, và tôi đặt tựa là Chiều Đông, và in rất là nhiều nơi, có một số báo chí ở hải ngoại in, gửi qua internet, rồi lúc đó còn rất là phôi thai, nhưng mà người thơ của Hòa Thượng Quảng Độ thì người ta gửi rất là rộng. Sau này thì bài thơ đó rất là phổ biến, mấy chục năm sau tôi cũng quên đi, nhưng mà khi tập thơ tù của thầy Phát Hành ở Mỹ thì lần đó là giới thiệu tập học sinh rất là đông, các hòa thượng từ bỏ các chư tôn đức đều về cả, và hôm đó tôi mới rất là hồi hộp khui ra cái tập tụng sách, và tôi đi tìm một cái mục lục, và tôi nghĩ rằng là bài thơ nó thế nào cũng có trong tập thơ, nhưng mà không thể đi tìm tập bài thơ được, thì tìm có mục lục để coi thử trong này Đức Tăng Thống có đặt bài thơ nào tên là Chiều Đông hay không, và tôi rất là vui bởi vì trong đó có bài thơ là Chiều Đông. Một cái nhân duyên rất là đẹp cho mình, cho bản thân tôi đã có một cái cơ hội được lắng lòng cùng với thầy trong một môi trường, thầy ở một nơi rất là xa xôi, rất nơi rất là hẻo lánh, rất nơi rất là cô quạnh, nhưng mà tấm lòng của mình cũng gửi gắm được vào cái nỗi niềm của thầy.
Có một cái bài thứ hai mà có một cái bài khác, có một bài thơ khác được thầy làm ở trong tù, một bài thơ 4 câu mà Mai Hoa được đọc trên trang của anh và rất cảm động. Mai Hoa xin được đọc lại. Màn đêm dày đặc phủ xà lim, có khoảng gì rơi giữa khoảng im, lắng mãi tôi nghe rồi mới biết, thì ra tiếng động của con tim. Khi đọc 4 câu thơ này thì Mai Hoa rất là cảm động và cũng thảng thốt nữa, thưa anh. Cái điều làm Mai Hoa thảng thốt đó là tiếng động của con tim. Anh có thể chia sẻ thêm về bài thơ này?
Cái ý của ông khi ngài thắt ra tất cả những cái đổi thay của bên ngoài, tất cả những tiếng động của bên ngoài, tất cả những cái gì mà làm cho mình sao xuyến, mình có thể là thay đổi cái bản thân của người, có làm mình lo sợ. Thế nên nếu mà mình lắng nghe thì thật ra tất cả cái đó không có quan trọng gì hết. Cái quan trọng nhất là vẫn còn lại là cái tiếng động phát xuất từ chính cái trái tim của mình. Tôi không dám nói là mình hiểu, nhưng mà rõ ràng là trong một cái đêm tối dài như vậy, ngài viết là màn đêm dài đặc phủ xà lim, trong một khung cảnh đen tối như vậy, nó vẫn còn lại tiếng đặc phủ của trái tim của mình, đó là cái lương tâm của mình, cái đạo đức của mình, cái giá trị và con người của mình. Thì đó là cái quan trọng nhất mà thầy muốn nhắc đến, bởi vì những tiếng gọi là gầm thét từ bên ngoài cửa sổ hay là những tiếng vật gì rơi, nhưng mà thật ra cái tiếng rơi đó cuối cùng là tiếng của con tim, và đó là cái gì còn lại của mỗi con người, đó là gì còn lại cho lương tâm và đạo đức, và đó là cái gì còn lại cho những cái gì mà chúng ta khát vọng và theo đuổi. Thì cái con tim đó là cái lương tâm, và một ngày muốn nhắc đến cái mà chúng ta dù là chướng ngại bao nhiêu đi nữa thì cái nét chúng ta còn có giá trị của lương tâm, chúng ta còn cái tim chúng ta, chúng còn tâm quý của chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua được.
Có một bài nữa được thầy làm trên đường đi Lưu Đày. Có những cái câu thơ như thế này mà Hoa thấy rằng là rõ ràng là nó nói lên được cái tình trạng của người Việt Nam, ở dân tộc Việt Nam. Hoa xin đọc một số trong cái bài thơ của thầy. Ôi chưa từng thấy bao giờ cảnh người Việt giày xéo quê hương đất Việt, 20 triệu đồng bào rên xiết trong gông cùm khóc nổi từ biệt sinh ly. Cái chuyện mà người ta nói về cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn thì thầy đã nói lên được rằng là cái cảnh người Việt giày xéo quê hương đất Việt. Thì Phật giáo ở trong cái tình cảnh đó đã đang cố gắng đem lại cái điều gì để mà hàn gắn. Thì trong cái bài thơ này đến nói về cái tinh thần của Phật giáo cũng như là cái tinh thần của thầy Thích Quảng Độ trong cái vị trí của mình là đệ ngũ tăng thống Việt Nam. Thì thầy muốn truyền đạt cho đời sau cũng như cho các Phật tử cũng như cho người Việt Nam về vấn đề gì để đem tới một cái nước Việt Nam sau này tốt đẹp hơn.
Khi mà thầy và thượng Nguyễn Quang chia tay nhau, mỗi người đi một ngã, trục xuất thì cùng một ngày, nhưng mà thầy Quảng Độ thì có mẹ, thành ra là cuối cùng ngài từ Nha Trang ở lại đêm và đi ra Thái Bình, còn hòa thượng Nguyễn Quang thì đi thẳng ra Quảng Ngãi, chia tay ở đó. Và tối hôm đó thì hòa thượng Quảng Độ viết một bài thơ trên đường Lưu Đài. Trên đường Lưu Đài là bài thơ rất là hay, có nhiều đoạn giống như chị vừa đọc đó. Mình bị trải dài một lịch sử trải dài 4.000 năm của đất nước mình, chưa bao giờ có một cảnh nào một cảnh người Việt phải dày xéo lên quê hương của đất Việt. Bởi vì trong suốt chiều dài của lịch sử Việt Nam, chúng ta thường chống ngoại xâm, và nếu có nội chiến thì khác, nhưng mà trường hợp mà người Việt Nam chiếm lấy đất nước của mình và tự dày xéo lên quê hương của mình, ý thầy muốn nói thẳng là chế độ cộng sản và làm cho cả miền Nam, thầy nhấn mạnh vào miền Nam nhiều hơn là cả nước, vì lúc đó khi thầy biết là 20 triệu đồng bào lên ship, đây là cuộc chiến tranh xâm lược của Cộng sản ở miền Nam Việt Nam, và đã tạo cảnh tan thương đổ nát cho chính đồng bào của họ, và họ nhân danh tự do, họ nhân danh hòa bình, họ nhân danh độc lập, họ nhân danh tất cả, như cuối cùng tất cả sự nhân danh đó là gì? Đó là người Việt đã tàn sát người Việt. Đó là một thực tế mà nó phủ định tất cả các khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản đã từng tuyên bố. Họ chẳng họ nói là họ sẽ bảo giải phóng miền Nam, họ nói họ sẽ chống Mỹ cứu nước, nhưng mà thực tế những cái đó chỉ là khẩu hiệu thôi, và cái máu và nước mắt còn lại trên quê hương Việt Nam là chính người Việt Nam. Và do đó là thầy muốn nhấn mạnh là cái thực tế mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay không phải là những cái khẩu hiệu mà Đảng và nhà Cộng sản đã đưa ra, nhưng mà thật sự nó chính cái khẩu hiệu của thực tế mà bi đát nhất là chính những người Việt Nam đã đang tàn sát đất nước Việt Nam. Và thầy nói 20 triệu tức thì muốn nói đến miền Nam nhiều hơn. Thì đã bài thơ rất là hay, mà nếu chúng ta có dịp chúng ta sẽ trở lại cái đề tài này để phân tích một số thơ của Hòa Thượng. Thầy thơ Hòa Thượng rất là đặc biệt, bởi vì Ngài có những bài thơ rất là hiếm biếng, rất là vui, chứ không phải chỉ là buồn và khóc hay là chiến đấu thôi. Bài thơ rất là cay đắng ngậm ngùi. Thơ của Hòa Thượng Quảng Độ hết sức là đặc biệt, bởi vì hầu hết các ngài đều học nghiên cứu chữ Nho rất là kỹ, chữ Hán rất kỹ, nhưng mà Hòa Thượng Quảng Độ thì làm thơ rất là Việt Nam, tức là làm thơ giống như là những người mà không có nghiên cứu gì mà Hán học hay là nghiên cứu về kinh điển không xa, thầy làm ngôn ngữ của thầy viết mọi người đều hiểu được giống nhau. Một nghiệp nào đó thì chúng ta sẽ trở lại với đề tài này, nhưng mà bài thơ này là ý là vậy, và khá dài, nó còn cái đoạn cuối cũng cảm động lắm, là khi ngài tiễn biệt mà rời miền Nam thân yêu, và ngài vẫn hy vọng mà bằng mọi cách sẽ trở về với miền Nam, và 10 năm sau ngài tự động lên xe về miền Nam mà không cần phải xin phép giấy tờ của ai cả.
Dạ vâng. Và thầy bị ngài bị trục xuất một lần nữa vào năm 2018. Lúc đó là thầy, ngài đã 90 tuổi, mà vẫn còn tấm hình thầy bị đưa lên trên xe lửa với một cái đứa cháu trai nhỏ nhỏ ngồi bên cạnh. Một tấm hình mà khi mà nhìn thấy mà lặng cả người, mà không thể tưởng tượng rằng là một vị thầy tu mà đến tuổi đó mà còn bị trục xuất về Thái Bình trên xe lửa một mình. Tuy nhiên quay lại cái bài thơ anh nói là cái đoạn cuối rất là cảm động, thì đúng rằng trong cái tình cảnh đó vào những năm 90, vào cái thời điểm mà đất nước còn rất là sợ hãi, và thầy trên đường bị đi lưu đày không hề thấy cái sự sợ hãi, không hề thấy một sự buồn bã trong đó. Thầy đi như thế là thầy đi một cái chuyến Phật sự của thầy đi ra. Vâng. Và không hề mang một cái chút gì hận thù hay là ghét bỏ trong đó cả. Những câu thơ như thế này: tôi nguyện sẽ không bao giờ khuất phục những kẻ chỉ biết tin nơi bạo lực, nuôi hận thù và giết chết tình thương. Đường tôi đi buổi sáng nay tràn ngập ánh thái dương và cảnh vật reo vui chào tiễn biệt. Miền Nam ơi, niềm nhớ thương nói sao cho xiết. Thôi xin tạm biệt người và hẹn hội mùa xuân. Khi đọc những câu như vậy thì cảm thấy yêu mến và kính trọng thầy vô cùng từ những câu thơ này, thưa anh.
Dạ vâng, bởi vì đối với mình đó, nếu mình đi ngược dòng lịch sử ở giai đoạn 1975 trở về sau, hầu hết mà người Việt Nam sống trong gông cùng, sống trong sợ hãi, sống trong đe dọa thường trực như là ngày và đêm. Nhưng mà đối với các ngài như Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Thông Bửu, Hòa Thượng Thiền Ấn, Tế Sĩ, những cái bán hết sức là nặng nề. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nhìn một đọc một cái câu nào than vang của các ngài không? Không. Có bao giờ chúng ta nghe các ngài sợ hãi không? Không. Chúng ta có bao giờ nghe các thầy một cái bản đầu hàng nào không? Không. Bởi vì bản thân của các ngài, bản khi sinh ra và khi mà trưởng thành trong một cái nề nếp, trong một lời giao giảng của Đức Bổn Sư, thì tất cả cái đó đã làm cho cái người trong máu huyết, trong suy nghĩ, trong nhận thức, trong hành vi của các ngài đã chứa đựng cái tinh thần vô ý rất là cao. Đối với ngài, các ngài bản thân với các ngài cũng không có gì gọi là quan trọng, đừng nói chi những cái sự đe dọa từ bên ngoài. Do đó cái tinh thần vô ý là cái tinh thần giữ được, giống như một hồi nãy thì có nói là tên Uy Vũ Bất Nâng Quốc là nói theo một cái câu của bên Hán học nào đó thôi, nhưng mà tinh thần của Phật giáo, tinh thần gọi là vị trí dũng, cái tinh thần dũng của phần thần vô ý của Phật giáo, nó làm cho mọi người cảm thấy là cái việc chết ngay cái trước cùng, cái quan trọng nhất cuộc đời người là chết. Nhưng mà đối với các thầy, cái việc chết cũng là việc bình thường thôi, thì do đó không có cái gì để mà các thầy sợ hãi cả.
Dạ vâng.
Mình ông lên xe đưa mẹ đi về Thái Bình, thượng huyền quang về trên một bức sợi, một cái chùa nhỏ nhoi đều bỏ quang ở ở Quảng Ngãi, một hai cái chùa của thầy Quảng Độ cũng vậy, cũng bỏ quang từ nhiều chục năm ở Thái Bình. Các thầy sống một mình như vậy, nhìn đồng không môn quạnh, nhưng mà tâm hồn các thầy luôn luôn hòa bình, luôn luôn bát ngát và luôn luôn từ bi.
Dạ vâng.
Đó là cái điểm đặc biệt của Phật giáo.
Có lẽ các vị chân tu đều có chung một tinh thần bi trí dũng, thì ngay cả như cha Nguyễn Văn Thuận, thì lúc cha bị bắt ở trong tù thì cha cũng có bài thơ, thì cũng nói lên cái tinh thần đó, thầy không hề hận thù, không hề sợ hãi, không hề khuất phục. Đó là cái niềm tin còn lại cho dân tộc Việt Nam, cho người Việt Nam để nhìn về, để hướng tới, để đi theo cái tinh thần đó của các ngài.
Đúng vậy, tôi nghĩ là đó là một cái tinh thần chung, nhưng có một điều ít người nghĩ mà lại lo nhiều hơn. Bởi vì nhiều lo chẳng hạn như thế hệ của các ông, các thầy đi qua rồi thì liệu là không chắc chắn được thì này sắp tới không còn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là quan điểm chẳng hạn Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận đã qua đời rồi thì không còn nữa. Thật sự những quan điểm như vậy nó không mang cái tính lịch sử của dân tộc Việt Nam đâu. Bởi vì lịch sử dân tộc Việt Nam nó trải dài cả một mấy ngàn năm, mà trong mỗi giai đoạn nó có một số nhân vật, một số con người, một số lãnh đạo, một số anh hùng xuất hiện. Nếu chúng ta cái thời Ngô Quyền qua đi, chúng ta thấy trở lại cái thời của nhà Trần, rồi thời nhà Trần sau đi chúng ta thấy đời nhà Lý, tức là cái dòng thác và dòng sông của đất nước nó vẫn phải chảy, nó chảy từ thế hệ này qua thế hệ khác. Cho nên nhiều lúc mình lo quá thì mình thấy là các ông mất hết rồi, các ngài đã viên tịch hết rồi, các hòa thượng, các hồng y mà có tâm huyết với Việt Nam mất hết rồi thì chắc không còn ai. Thật sự không phải vậy đâu, lịch sử nó sẽ tiếp tục. Và chúng ta vẫn còn hy vọng rằng, bởi vì dòng lịch sử là một cái dòng sông chảy dài, chứ không phải chỉ chảy một đoạn rồi dừng lại trở thành ao hồ.
Dạ vâng.
Tôi nghĩ rằng mình đến sống lạc quan, bởi khi lạc quan thì mình thấy lịch sử nó vẫn tiếp tục. Có những con người khác sẽ tiếp tục hành trình của các bậc tăng tổ đi.
Giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.